tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị hôm nay, và chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau. Trong loạt bài Phụ Nữ trong Kinh Thánh thời gian qua, chúng ta học về những người nữ không tên. Đời sống và việc làm của những người nữ này có nhiều điều đặc biệt đáng cho chúng ta ghi nhận và học hỏi. Những người nữ này có một điểm giống nhau, đó là Kinh Thánh không ghi rõ tên, nên họ được kể vào danh sách những người nữ vô danh trong Kinh Thánh. Người mà chúng ta học hôm nay, Kinh Thánh chỉ gọi là người đàn bà Canaan. Hàm ý đây là một phụ nữ thuộc dân ngoại, chứ không phải là người Do Thái, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Người nữ này được nhắc đến trong Phúc Âm Ma-thi-ơ và Phúc Âm Mác. Bà không phải là người Do Thái, nhưng bà có đức tin rất đặc biệt nơi Chúa Giê-xu. Mời quý vị cùng nhìn vào những chi tiết sứ đồ Ma-thi-ơ ghi về bà. Ma-thi-ơ chương 15 ghi như vậy. Từ đó, Đức Chúa Giê-xu đi vào khu vực thành Tyre và Sidon. Kìa, có một người phụ nữ Canaan từ vùng ấy đến và kêu xin rằng: Lạy Chúa, con của David, xin thương xót con với. Con gái của con bị quỷ ám, khốn khổ lắm. Nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Các môn đồ đến, nài xin Ngài rằng: Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Ngài đáp: Ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Nhưng người phụ nữ này đến, quỳ xuống và thưa rằng: Lạy Chúa, xin giúp đỡ con. Ngài đáp: Lấy bánh của con cái mà ném cho chó ăn là điều không phải lẽ. Người phụ nữ lại thưa: Lạy Chúa, đúng như vậy, nhưng mấy con chó con vẫn được ăn những miếng bánh vụn từ bàn chủ rơi xuống. Ngài phán rằng: Hỡi phụ nữ kia, ngươi có đức tin lớn, điều ngươi ao ước sẽ được thành. Ngay trong giờ ấy, con gái bà được lành. Chúng tôi vừa trích đọc Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 15, câu 21 đến 28, bản Hiệu Đính. Câu chuyện về người nữ này cũng được ghi trong Phúc Âm Mác chương 7. Tác giả Ma-thi-ơ gọi người nữ trong câu chuyện này là người đàn bà Canaan. Còn tác giả sách Mác gọi bà là người Gerét, dân Syro-Phenici. Tuy hai từ này khác nhau, nhưng chỉ về cùng một nhân vật. Từ Gerét thường được dùng chỉ chung những người không phải là Do Thái. Còn từ Canaan chỉ về con cháu của nhóm người thờ thần tượng sống trong vùng Canaan. Chúng ta không biết tên của người đàn bà này, cũng không biết tên chồng bà. Chỉ biết bà là người mẹ đau khổ vì có đứa con gái bị quỷ ám, một chứng bệnh không chữa được. Dù không phải là người Do Thái, bà đã tìm đến với Chúa Giê-xu vì biết Ngài là vị thầy thuốc đại tài, để cầu xin Ngài chữa cho con gái mình. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về vùng đất nơi người đàn bà này sinh sống. Phúc âm Mác ghi: Khi Chúa Giê-xu đi đến bờ cõi thành Tyre và thành Sidon, Ngài vào một nhà nọ, không muốn cho ai biết mình, song không thể ẩn được vì có một người nữ ngoại bang đến xin Ngài cứu giúp. Trước đó, Phúc âm Ma-thi-ơ ghi rằng một số người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Jerusalem đến gặp Chúa Giê-xu để chất vấn về những điều Chúa giảng dạy. Đây là những người thuộc giới lãnh đạo Do Thái giáo. Cho nên, sau khi nói chuyện với họ, Chúa Giê-xu rời vùng Galilê, đi về phía bắc, vào bờ cõi thành Tyre và thành Sidon, là hai thành phố của người Phê-ni-si. Hôm đó, Chúa và các môn đệ đến bờ cõi thành Sidon và Tyre, vào một nhà nọ, có lẽ để nghỉ ngơi sau khi Ngài phải trả lời các câu hỏi mà giới lãnh đạo Do Thái giáo chất vấn Ngài. Nhưng Chúa không ẩn mình được vì có nhiều người nghe về quyền năng chữa bệnh của Chúa nên đi theo Ngài. Kinh Thánh ghi, khi Chúa Giê-xu vừa vào một nhà kia, thì một phụ nữ ngoại Do Thái chạy đến, gặp Chúa và cầu xin Ngài thương xót, cứu con gái bà khỏi bệnh bị quỷ ám. Lời khẩn cầu của người nữ Canaan vô danh gồm có 3 phần, rất vắn tắt nhưng đầy đủ, rõ ràng. Trước hết, bà nhìn biết Chúa Giê-xu là ai. Bà thưa với Chúa, lạy Chúa là con cháu vua David. Dù tấm lòng đang buồn khổ, đau đớn vì con gái bị bệnh nặng, người đàn bà này nhận biết thần tính của Chúa Giê-xu. Bà gọi Ngài là con cháu vua David. Đây là danh hiệu nói lên chức vụ Messiah của Chúa, tức là đấng cứu thế, thuộc dòng dõi vua David. Thiếu phụ này hẳn đã nghe về Chúa Giê-xu và quyền năng chữa bệnh của Ngài. Bà ý thức rằng Ngài là đấng Đức Chúa Trời hứa ban, là đấng duy nhất có quyền năng chữa lành cho con gái bà. Điểm thứ hai trong lời cầu xin của phụ nữ này là bà cầu xin Chúa thương xót. Bà thưa với Chúa, xin thương xót tôi cùng. Biết mình không xứng đáng để được Chúa Giê-xu quan tâm, cứu giúp, bà chỉ cầu xin lòng thương xót của Chúa mà thôi. Bà hoàn toàn tùy thuộc vào ơn thương xót của Chúa là đấng đầy lòng thương xót đối với mọi người. Điểm thứ ba về lời cầu xin của người nữ này là bà trình bày nan đề một cách vắn tắt, rõ ràng. Bà nói, con gái của con bị quỷ ám khốn khổ lắm. Người nữ này đến với Chúa Giê-xu, dâng trình lên Chúa nhu cầu cách vắn tắt đầy đủ. Bà không nói dư một tiếng nào. Khốn khổ lắm hay khốn cực lắm, hàm ý là bệnh rất nặng vì bị quỷ hành hạ. Khi đến với Chúa để trình dâng những nhu cầu trong đời sống, chúng ta cũng cần noi gương thiếu phụ này. Chúng ta không cần nói văn hoa dài dòng, nhưng chỉ thưa vắn tắt với Chúa nhu cầu của chúng ta. Vì Kinh Thánh dạy rằng Chúa biết rõ mọi nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu xin với Ngài. Thưa quý vị, tiếp tục học về câu chuyện này, chúng ta hãy nhìn vào phản ứng của Chúa Giê-xu trước lời cầu xin của người đàn bà Canaan. Kinh Thánh ghi, nhưng Ngài chẳng đáp một lời. Thường thường mỗi khi có người nào cầu xin Chúa Giê-xu cứu giúp, Ngài đáp ứng ngay và dùng quyền năng Ngài có để giúp đỡ hay giải cứu họ. Nhưng lần này Chúa im lặng, không đáp một lời. Các môn đồ của Chúa có lẽ cũng xem thường hay khinh miệt những người không phải là Do Thái, nên họ đề nghị với Chúa như vậy. Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà cứ theo sau chúng ta mà van xin mãi. Trong khi người đàn bà đau khổ, cầu xin lòng thương xót của Chúa Giê-xu đói đến bà và cứu con gái bà khỏi bệnh, Các môn đồ thấy Chúa không trả lời, có lẽ họ đồng ý, thấy việc Chúa không đáp lời cầu xin của người nữ ngoại bang này là đúng, là phải, nên họ lạnh lùng đề nghị Chúa bảo bà ấy về đi. Hàm ý nói rằng, thầy đuổi bà ấy đi đi, vì bà ta cứ đi theo sau, van xin quấy rầy chúng ta quá. Chúa của chúng ta là đấng đầy lòng thương xót đối với những người cùng khốn, đáng thương. Nên trong trường hợp này, chúng ta không tin rằng Chúa cố tình làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người đàn bà khốn khổ này. Chúa Giê-xu cũng không kỳ thị chủng tộc. Bằng chứng là trong khi người Do Thái tránh đi qua vùng đất của người Samari, thì Chúa đi ngang qua đó và dừng chân nghỉ lại bên bờ giếng Gia-cốp. Nhờ đó, Ngài đã đem tin lành cứu rỗi đến cho người đàn bà Samari, và sau đó dân trong làng cũng được biết Chúa là đấng Mêsia và đặt lòng tin nơi Ngài. Trong các sách phúc âm là phần kinh thánh ghi lại chức vụ của Chúa Giê-xu và những phép lạ Chúa làm. Chúng ta thấy, dù trong những lúc bận rộn, Chúa luôn luôn dừng lại để cứu giúp bất cứ ai kêu cầu đến Ngài. Trong bài học kỳ trước chẳng hạn, Chúa đáp lời cầu xin của ông Giai-ru. Ngài đi đến nhà ông để gọi con gái ông sống lại. Và trên đường đi, Chúa lại chữa lành cho người đàn bà bị bệnh mất huyết. Khi người mù ngồi bên đường, kêu vang đến Chúa, xin Ngài thương xót, Chúa liền dừng lại chữa cho người đó được sáng mắt. Nhưng trong trường hợp người nữ Canaan trong bài học hôm nay, Kinh Thánh ghi rằng Chúa chẳng đáp một lời. Hầu như Ngài làm ngơ, không quan tâm trước lời van xin của bà. Khi các môn đồ đề nghị Chúa bảo bà về đi, đừng đi theo van này nữa, Chúa lại phán, ta được sai đến đây chỉ vì những chiên lạc mất của nhà Israel mà thôi. Hàm ý rằng trách nhiệm của chức vụ Ngài trên đất là chỉ lo cho người Do Thái, là dân tộc của Ngài. Người đàn bà Canaan hiểu ý nghĩa câu Chúa nói và biết mình không thuộc trong số những con chiên lạc mất của nhà Israel. Nhưng vì đang trong hoàn cảnh khốn cùng, tuyệt vọng, bà không muốn bỏ cuộc nên tiếp tục cầu xin van nài Chúa Giê-xu cứu giúp. Bà thưa với Chúa một lần nữa, lạy Chúa xin giúp đỡ con. Vì bà tin rằng chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng có quyền năng chữa lành cho con gái bà. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng ta sẽ nhìn thêm vào lời đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người đàn bà Canaan để thấy vì sao Chúa đã đáp lời cầu xin của người nữ ngoại bang này và chữa lành cho con gái bà ngay trong giờ phút đó. Ngày nay Chúa cũng đáp lời cầu nguyện của chúng ta theo ý Ngài muốn và theo cách Ngài biết là tốt nhất cho chúng ta. Có khi Chúa không đáp lời như điều chúng ta cầu xin, vì Ngài biết điều đó không ích lợi cho chúng ta. Cũng lắm khi Chúa để chúng ta phải chờ đợi thời điểm của Chúa và chờ đợi sự dẫn dắt của Ngài. Nhưng chính Chúa đã ban cho chúng ta lời hứa sau đây. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin, cầu xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Trích phúc âm Ma-thi-ơ chương 21, câu 22. Thưa quý thính giả, giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong giờ phụ nữ kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.